Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Con dâu tốt, đồng tu tốt, láng giềng từ tránh xa đến ngưỡng mộ. Bài viết của Tịnh Ân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 10 tháng 6 năm 2023. Gia đình tôi sống ở nông thôn. Sau khi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, vì tu luyện Đại Pháp, tôi bị Trung Cộng kết án phi pháp 9 năm. Trong những ngày hắc ám nhất, người thân và láng giềng sợ hãi tránh xa gia đình tôi. Lúc đó, gia cảnh nhà tôi vô cùng khó khăn. 1. Sự giúp đỡ của các đồng tu. Khi tôi hơn 30 tuổi thì bệnh tật phát khắp thân, tôi hầu như không thể tự chăm sóc bản thân. Gia đình tôi lại ở nông thôn, rất nghèo khó. Năm 1996, tôi may mắn được bạn bè giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Khoảng một tuần sau khi tôi bước vào tu luyện, những chứng bệnh nan y dai dẳng đã không cánh mà bay. Tôi cảm ơn sư phụ từ tận đáy lòng, nhưng tôi không tìm được từ ngữ nào trên thế gian để biểu đạt. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi từ một người ích kỷ, tính khí nóng nảy và nhiễm văn hóa đảng nặng thành một người có thể buông bỏ lợi ích cá nhân và biết nghĩ cho người khác. Chồng con tôi và cha mẹ cùng người thân hai bên đều được thụ ích. Tôi rất vui và hạnh phúc. Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị kết án phi pháp 9 năm. Chồng tôi một mình vất vả nuôi cả gia đình. Để tận mắt thấy tôi có được an toàn ở trong nhà tù hắc ám hay không, chồng tôi không bao giờ bỏ lỡ thời gian vào thăm tôi. Đi đi lại lại, từ nhà đến trại giam trong 9 năm liền, rất tốn kém. Đối với những hộ nông dân thường xuyên bị bức hại như chúng tôi, thì đây là một gánh nặng rất lớn. Hơn nữa, còn phải nuôi nấng hai con đi học, chồng tôi đã phải vay nợ rất nhiều. Con gái tôi phải bỏ học sớm, đó là thiệt thòi vô cùng lớn đối với cháu. Trong những ngày tối tăm nhất, người thân và láng giềng đều sợ hãi tránh xa gia đình tôi. Tuy nhiên, các đồng tu không sợ và họ đã giúp đỡ chúng tôi nhiều nhất có thể trong thời gian suốt 9 năm. Không chỉ các đồng tu cùng làng và các làng lân cận đến giúp chồng tôi, mà hầu như tất cả các đồng tu từ khắp huyện đều chung tay giúp đỡ. Mọi người cùng nhau làm việc, một ngày thu hoạch xong cánh đồng ngô rộng hơn 40.000 mét vuông. Họ giúp chẻ ngô, chất lên xe tải trở về nhà, rồi chất thành đống ngoài sân. Một vài đồng tu không thể đến vào ban ngày, thì đến vào buổi tối. Họ bóc ngô với chồng tôi và rời đi sau 9 giờ tối. Các đồng tu cũng cùng nhau ra đồng giúp chồng tôi thu hoạch bông vải. Vào thời điểm đó, bông vải là một loại thu nhập đáng kể cho người nông dân, nhưng cần nhân công đi ngắt từng cái bằng tay, rất tốn thời gian. Các đồng tu trực tiếp ra đồng làm việc, ngay cả ngày nắng nóng cũng không vào nhà, cũng không nói với chồng tôi. Buổi trưa họ chỉ ăn một ít lương khô, dưa hấu và nước mang theo. Còn có đồng tu vô tư giúp đỡ tiền cho nhà tôi, chồng tôi ghi chép lại từng khoản, đợi khi chúng tôi có khả năng thì hoàn trả từng khoản một. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy tất cả và rất ngưỡng mộ. Các đồng tu đã dùng hành động thực tế để chứng minh Pháp Luân Đại Pháp hảo với những người láng giềng. Hãy nghĩ đến những việc này, nội tâm tôi tràn đầy sự cảm ơn, cảm tạ ân từ bi cứu độ của sư phụ. Tôi cũng cảm ơn sự vô tư giúp đỡ của các đồng tu. 2. Sư phụ đã có an bài từ lâu. Khi tôi ra khỏi hang ổ hắc ám, con trai đã 26-27 tuổi. Ngoại trừ vài gian nhà cũ kỹ, gia tài chúng tôi chẳng có gì. Họ hàng và bạn bè không tu luyện hễ gặp mặt tôi là oán trách. Tu luyện đại pháp khiến hôn nhân đại sự của con trai chậm trễ, gia cảnh nghèo khó như vậy, ngay cả nhà gỗ đàng hoàng cũng không có, chứ đừng nói nhà lầu. Nhà nào dám gả con gái làm dâu chứ? Họ còn nói, chị nói đại pháp hảo, nếu mấy năm rồi chị không phải ở tù, thì chắc bây giờ đã xây được nhà, cưới con dâu về và có cháu ấm rồi. Tôi chỉ im lặng, nhưng tôi kiên định tin tưởng sư phụ đã có an bài từ lâu. Vì nhất thời không có biện pháp thuyết phục những người họ hàng, bạn bè và láng giềng này, tôi quyết định xây nhà. Đúng lúc gia đình tôi đang rất cần tiền, thì có người tìm đất ruộng của tôi muốn xây nhà máy nên chúng tôi bán đất. Láng giềng của tôi đều muốn bán, nhưng cho đến nay không có ai hỏi mua. Có tiền rồi, chúng tôi dỡ bỏ nhà cũ và xây một ngôi nhà mới hiện đại. Sau này, tôi trang trí nội thất, cưới dâu, mua ô tô, tất cả chỉ làm trong một bước, không những không mượn nợ, mà trong tay còn có tiền dư. Hóa ra sư phụ đã an bài tốt cho đệ tử từ lâu. Chỉ cần đệ tử tín sư tín pháp thì không có gì chậm trễ, cũng không có gì thiếu thốn. Gia đình chúng tôi đều tu luyện, nên con trai cũng muốn tìm vợ là đồng tu. Con gái của một vị đồng tu nọ cũng tu luyện và trạc tuổi con trai tôi, cũng muốn kết hôn với người tu luyện. Nhờ cầu nối giới thiệu của đồng tu, cuộc gặp gỡ xem mắt của hai trẻ trở thành buổi chia sẻ về pháp. Hai người cùng chung chí hướng, nhân duyên trời định. Con dâu tôi đức hạnh, thông minh, đoan trang, xinh đẹp, thấu tình đạt lý và không chê chúng tôi nghèo. Bởi vì tôi đã lỡ mất quá nhiều thời gian quý báu trong tù oan. Cho dù họ hàng, bạn bè không tu luyện, không hiểu, cả nhà đều hỗ trợ tôi không ra ngoài lao động mà toàn lực làm ba việc. Sau khi cháu nội chào đời, thông gia luôn dành chăm cháu, ủng hộ tôi làm việc cứu người nhiều hơn và không một lời phàn nàn. Con dâu cũng luôn nghĩ cho tôi chăm cháu nhỏ ban ngày, còn con dâu tự chăm con ban đêm để tôi được nghỉ ngơi. 3. Sư phụ ban cho tôi một người con dâu tốt. Đồng tu đến nhà tôi chân thành khen ngợi. Sư phụ đã ban cho nhà chị một người con dâu tốt. Con dâu của chị tâm tính tốt, tâm thái tường hòa, từ trong ra ngoài toát ra một trường khiến người ta thoải mái. Từ khi về làm dâu gia đình tôi, con dâu luôn thể hiện tấm lòng và tâm thái của người tu luyện. Đi làm về, chỉ cần có thể là cháu giúp tôi nấu cơm, không giống như những người trẻ hiện nay, chờ mẹ chồng mang cơm lên tận bàn. Con dâu tôi có gì ăn nấy, không bao giờ kén chọn đồ ăn. Để giúp bố mẹ già cải thiện cuộc sống, vợ chồng cháu thường chủ động mua thức ăn, đồ dùng trong nhà, thỉnh thoảng đưa chúng tôi đến nhà hàng ăn tối. Con dâu cũng đưa tiền sinh hoạt cho chúng tôi không nhận. Con dâu nói, bố mẹ dùng để làm tài liệu cứu người. Khi họ hàng đến nhà chơi, con dâu tôi luôn mỉm cười nói chuyện vui vẻ với họ. Có cơ hội thì cháu giảng chân tướng đại pháp và nhanh tay làm bánh bao với chúng tôi. Con dâu của những người họ hàng thường chào hỏi khách rồi đi vào phòng và không ra. Họ hàng đều nói, con dâu nhà chị không ai bằng, tâm thái tốt, tâm tính thiện lương và biết cảm thông mọi người. Chị hai tôi nói, đời này muộn rồi, đời sau sẽ tìm con dâu là người tu luyện pháp luân công để được hưởng phước một chút. Em gái tôi nói, nhưng phải xem chị có phúc đó không đấy, vì đó là phúc của người tu luyện. Một người họ hàng khác nói, qua việc này chúng ta cũng học pháp luân công nhé, rồi tìm một cô con dâu có tri thức hiểu lễ nghĩa để không phải tức giận. Có một cán bộ thôn ở rất gần nhà tôi, nguyên là người chịu trách nhiệm bức hại pháp luân công và ông ấy đã gây nhiều rắc rối cho nhà tôi. Bây giờ ông ấy cứ thấy tôi là nói, chị thật có phúc. Tôi hỏi ông ấy, anh nói vậy là sao? Phúc từ đâu đến? Ông ấy nói, nhà chị cưới được một cô con dâu tốt, người rất thiện lương. Mỗi lần gặp người già trên đường, cô ấy đều chủ động chào hỏi. Đang chạy xe điện cũng xuống xe nói chuyện với chúng tôi. Cô ấy không biết xưng hô thế nào nên chủ động hỏi, cháu gọi bác là gì nhỉ? Bây giờ người trẻ đâu có vậy, có ai quan tâm đến những người già này chứ? Nhà chị thật có phúc, hàng xóm láng giềng ai cũng ngợi khen cô ấy. Con dâu tôi làm kế toán trong một công ty, làm việc nghiêm túc, chính xác, không khai khống tài khoản, không tổn công lợi tư, làm tốt mọi việc với tâm thái của người tu luyện, nên ông chủ rất tín nhiệm cháu. Có lần trước Tết Nguyên đán, giữa ông chủ và công nhân nảy sinh vấn đề. Ông chủ cũng gặp khó khăn, không trả lương cho công nhân. Con dâu đứng ra hòa giải quyết các vấn đề giữa người lao động và ông chủ, đồng thời giúp công nhân nhận được tiền lương. Công nhân rất cảm kích, lần lượt gửi phong bì cho con dâu để bày tỏ cảm ơn, nhưng con dâu tôi không nhận chút nào. Con dâu mang thai bé thứ hai ở tuổi 39. Điều này thực sự ngoài mong đợi của vợ chồng cháu. Bởi vì sau khi con đầu lòng chào đời, các cháu quyết định chỉ sinh một con. Lần mang thai thứ hai này thực sự là đại pháp ban cho nhà tôi. Khi người khác mang thai đều phải làm rất nhiều xét nghiệm. Con dâu sắp sinh nhập viện, bác sĩ mới phát hiện con dâu không làm những xét nghiệm đó, nên trách con trai tôi vô trách nhiệm với vợ con. Con dâu mỉm cười nói, tôi không cần xét nghiệm, tôi biết bản thân không sao. Con dâu là sản phụ lớn tuổi, bác sĩ chỉ định sinh mổ. Sau con dâu và con trai bàn bạc với nhau rằng muốn tự mình sinh con theo phương pháp truyền thống, vì chỉ có phương pháp truyền thống mới là an bài của sư phụ. Lúc kiểm tra trước khi sinh, bác sĩ dựa theo kinh nghiệm cho rằng con dâu tôi thiếu máu, phải tiêm và uống thuốc. Con dâu vẫn mỉm cười nói, tôi không thiếu máu, thậm chí cơ thể tôi không thiếu gì cả. Bác sĩ trưởng khoa nói, phải thử máu, nếu không, không dám để chị sinh thường. Để trấn an bác sĩ, con dâu đã làm xét nghiệm máu, và kết quả thực sự là bình thường. Mẹ đẻ của cháu cũng mong con gái mình sinh thường. Họ nói, chúng tôi có sư phụ quản, chúng tôi tin tưởng sư phụ, chúng tôi chọn cách sinh truyền thống. Vì dây rốn của thai nhi quấn quanh cổ, mà con dâu tôi lại là sản phụ lớn tuổi, bác sĩ sợ nguy hiểm nên đã liệt kê rất nhiều tình huống có thể xảy ra, yêu cầu con trai và con dâu ký tên, nói rằng phải tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ trưởng khoa nói với bác sĩ trực ban, hôm nay tôi không đi đâu, bởi vì cô ấy không nghe lời như vậy. Trước khi tôi xuống ca, nhất định phải để cô ấy sinh xong, không được thì phải sinh mổ. Kết quả là cháu trai chào đời thuận lợi lúc 8 giờ. Tôi nghe các bác sĩ và y tá nói về con dâu tôi. Người này thực sự khó lay động. Chị chồng cô ấy nói rằng cô ấy tín ngưỡng Pháp Luân Công. Chị nói xem tín ngưỡng trong lòng cô ấy kiên định biết bao, vì sinh con là vấn đề sinh tử. Thông qua sự việc này, các bác sĩ và y tá cũng cảm nhận được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Trong buổi thăm khám sáng hôm sau, bác sĩ điều trị gọi tên con dâu tôi và nói, mọi thứ của chị bình thường, không có vấn đề gì cả. Tất cả chúng tôi có mặt đều cười sảng khoái. Hiện nay, 99% trẻ sơ sinh đều bị vàng da, nhưng cháu trai tôi thuộc 1% không bị vàng da. Khi cháu được đón về phòng, chúng tôi bật băng ghi âm giảng pháp của sư phụ cho cháu nghe. Mẹ cháu thì sinh cháu được một ngày đã ra khỏi giường và luyện bài công pháp thứ nhất, thứ ba và thứ tư với chúng tôi. Chúng tôi phát chính niệm và học pháp cùng nhau. Bà thông gia của tôi chủ động nhận trách nhiệm chăm cháu nhỏ, để tôi có nhiều thời gian hơn. Bà ấy muốn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng tôi đều quan tâm lẫn nhau, tôn trọng và nghĩ cho nhau. Không có sự từ bi cứu độ của sư phụ, tôi sẽ không còn sống đến ngày hôm nay, càng không có một gia đình hoàn chỉnh và đầy đủ về mặt tinh thần như chúng tôi đây. Cảm tạ ơn sư phụ đã ban cho con sự an bài tốt nhất. Trong quá trình này, không biết sư phụ đã hao tổn biết bao tâm huyết cho chúng con. Chúng con nhất định sẽ trân quý duyên phận cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian còn lại của chính Pháp, cộng đồng tinh tấn để hồi báo ân sư. 4. Hậu thoại. Lời nói cảm động của người phụ trách tiệc cưới. Vào ngày cưới của con trai và con dâu, có rất nhiều người trong làng đến giúp đỡ và chúc mừng chúng tôi. Điều đó vượt xa sự mong đợi của chúng tôi. Các đồng tu biết tin cũng đến giúp đỡ. Trước đó, người phụ trách tiệc cưới cho gia đình tôi hỏi, chị định chuẩn bị mấy bàn cho người của chị, ý chỉ các đồng tu. Tôi nói, không cần chuẩn bị bàn người của chúng tôi, họ chỉ đến giúp chứ không dự tiệc. Người phụ trách tiệc cưới nói, ồ vậy không được, khi chị không có nhà, họ đã giúp đỡ chị rất nhiều, họ phải ngồi ở bàn khách danh dự. Tôi nói, lẽ ra phải thế, nhưng nếu tôi sắp xếp bàn tiệc cho họ, thì họ sẽ không đến. Họ thật tâm thật ý đến giúp làm việc chứ không ăn uống. Người phụ trách tiệc cưới cảm động nói, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tề tâm, thật tuyệt vời. Khấu bái sư phụ, cảm ơn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.